là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh huyện Yên Bình tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó là ghi nhận công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 15. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong và 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, báo Tiền Phong tổ chức chương trình tặng quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong. Tại chương trình, tỉnh đoàn Yên Bái và báo Tiền Phong đã trao 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là kinh phí do quỹ Tầm Vóc Việt và Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên tài trợ. Trong những năm qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cấp các ngành, các nhà tài trợ. Trong năm vừa qua đã có 150 suất quà được tặng cho các cựu thanh niên xung phong, hỗ trợ làm ba nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5 khóa 5 nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp hội tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho toàn thể cán bộ hội viên và các hội thành viên đơn vị trực thuộc, nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức, luôn đổi mới nội dung, hình thức bản tin khoa học và cuộc sống, duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử, thường xuyên đăng tải và cập nhật các hoạt động, sự kiện của tỉnh và hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, chủ động phối hợp triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức các cuộc hội thảo khoa học chuyên đề nhằm phát huy vai trò sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị làm việc với tập đoàn FPT để lấy ý kiến tham vấn và nội dung thiết kế dự án trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu đô thị thông minh của tỉnh. Tại hội nghị, tập đoàn FPT đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự án trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Trong đó nêu rõ 4 hợp phần gồm xây dựng trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm của tỉnh, xây dựng hệ thống quản lý điều hành thông tin kế hoạch tài chính của tỉnh, xây dựng hệ thống y tế giáo dục thông minh, xây dựng hệ thống du lịch thông minh và thí điểm mô hình đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm. 4 hợp phần này chưa tách rõ phạm vi chức năng nhiệm vụ của một số hạng mục đầu tư, gây khó khăn cho quá trình theo dõi và nghiệm thu sau này. Vì vậy, tập đoàn FPT cho rằng nên tách rõ các ứng dụng phục vụ chính quyền điện tử thành nhóm riêng so với các ứng dụng đô thị thông minh. Tăng tỷ trọng phần mềm nội bộ, cần bổ sung thêm chức năng tuyển sinh đầu cấp, quản lý học phí, tích hợp thanh toán, cổng thông tin học sinh, kho bài giảng điện tử hỗ trợ khả năng tự học, bổ sung làm rõ các chức năng để quản lý tài sản đi thuê, sử dụng tài sản công và mục đích kinh doanh. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp các ý kiến tham vấn của tập đoàn FPT để xem xét lựa chọn chỉnh sửa vào nội dung thiết kế dự án trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Trong 20 năm thực hiện nghị định số 78 của Chính phủ, các chương trình tín dụng chính sách đã gần như phủ kín các chiều về giảm nghèo như vay vốn để sản xuất kinh doanh, vay vốn để đi học, đào tạo nghề, vay vốn để xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh, vay vốn xây nhà ở. Bên cạnh đó, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Nguồn vốn đó đã phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tín dụng chính sách đã không ngừng mở rộng mạng lưới đến 100% thôn bản trên địa bàn huyện, đảm bảo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể dễ dàng tiếp cận được dịch vụ tài chính ngân hàng, nguồn vốn cho vay kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng ở vùng nông thôn. Nguồn tín dụng đã giúp hơn 15.200 lượt hộ vay vốn thoát nghèo, 5.200 hộ được tạo việc làm mới và cải tạo trên 11.400 công trình nước sạch, trên 11.140 công trình vệ sinh, trên 4.770 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục phát triển theo hướng ổn định bền vững, bảo đảm thực hiện triển khai tốt chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước, đồng thời phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội, kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phấn đấu huy động đủ nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ do Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn được cung cấp dịch vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện trong các năm tiếp theo. Tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm trên 8-10%, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,1% so với tổng dư nợ, đảm bảo chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Hội nghị cũng đã nêu rõ những hạn chế cần khắc phục, nêu ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai tốt hơn, hiệu quả hơn nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, 22 tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp trong thực hiện nghị định số 78 của Chính phủ.
Tại khu di tích quốc gia Chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng có 44 học viên, trong đó có 39 học viên đến từ 9 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối và 5 học viên đến từ Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian 3 ngày học tập, các học viên đã được tiếp thu 5 chuyên đề theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, giúp cho các học viên nắm bắt những kiến thức cơ bản, cốt lõi về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với các nội dung này đã giúp cho các học viên thấy được vai trò trách nhiệm để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 lịch sử, khắp mọi miền Tổ quốc đã diễn ra các hoạt động tri ân tưởng nhớ tới các thương binh, liệt sĩ. Tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, nơi trưng bày kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ với chuyên đề Ký ức thời hoa lửa, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được nghe các cựu chiến binh kể về những chiến công anh dũng, truyền thống vẻ vang của dân tộc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm. Từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, yêu dân tộc cho thế hệ trẻ, tiếp bước thế hệ cha ông xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có mặt trong chương trình trưng bày kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ với chuyên đề Ký ức thời hoa lửa được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái không giấu được sự xúc động khi được gặp các nhân chứng sống và nghe giới thiệu về những giai đoạn lịch sử, những câu chuyện về chiến trường năm xưa. Lắng trong hồi ức bi hùng, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tân, thành viên của Ban Liên lạc Sư đoàn 356 Yên Bái, ôn lại ký ức cuộc chiến tranh chống quân xâm lược tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang, nay là tỉnh Hà Giang. Với ông, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc mãi là những kỷ niệm sâu sắc không phai mờ. Những câu chuyện ấy đã khơi nguồn tạo xúc động cho những người trẻ. Qua đó giúp các em có những hình dung, thêm hiểu biết về thời kỳ khó khăn gian khổ của các thế hệ cha anh đã từng vượt qua để giành chiến thắng. Em Nguyễn Tiến Linh, thành phố Yên Bái cho biết.
Là thế hệ trẻ thì chúng cháu luôn sẽ cố gắng học tập thật tốt và trau dồi và rèn luyện đạo đức để góp một phần công sức nhỏ bé trong sự nghiệp chung của dân tộc, trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Được lắng nghe, tìm hiểu lịch sử qua những câu chuyện người thật việc thật, được trực tiếp quan sát những hình ảnh, tài liệu, hiện vật và giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường, khoảng cách thế hệ dường như được rút ngắn. Mỗi câu chuyện của các cựu chiến binh đều chứa đựng những thông tin quan trọng giúp các em hiểu và thu nhận được không ít kiến thức quý báu về lịch sử. Em Trần Huyền My, thành phố Yên Bái cho biết.
Là một học sinh thì bản thân em cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi được có mặt tại đây. Và em nghĩ rằng là mình cần phải cố gắng hơn nữa và trau dồi hơn nữa những cái kiến thức về môn lịch sử để càng thêm hiểu thêm về truyền thống của cha ông ta ngày xưa.
Ký ức thời hoa lửa của người lính Cụ Hồ, hào hùng, đẹp đẽ, thiêng liêng nhưng vô cùng gần gũi, chân thực, cảm động, viết nên những trang sử hào hùng nhất của thế kỷ 20. Từ những kỷ vật chiến tranh được trưng bày, các cựu chiến binh đã trở thành những nhân chứng sống, giới thiệu và kể cho thế hệ trẻ về những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho cách mạng, cho lớp trẻ hôm nay và mai sau, tạo thêm động lực để các em học sinh không ngừng rèn luyện, hăng say học tập. Cựu chiến binh Võ Văn Nhân, Ban Liên lạc Sư đoàn 356 Yên Bái chia sẻ thêm.
Hôm nay được giao lưu thì tôi cảm nhận là đây là một cái buổi giao lưu rất ý nghĩa và làm cho các cháu cũng như là những người sống trong cái giai đoạn sau này hiểu hơn về cuộc chiến tranh cũng như là cái sự hy sinh mất mát của những người chiến sĩ ở mặt trận Vị Xuyên cũng như là toàn các cái mặt trận ở trên quốc gia tổ quốc mình. Thì cảm nhận của tôi về cái việc này là muốn làm và nêu ra được những cái việc làm cụ thể chẳng bằng những cái việc làm cụ thể cũng như những cái hiện vật cụ thể để cho các cháu hiểu rộng hơn, sâu hơn và chi tiết hơn về được cuộc sống trước đây cũng như là cuộc chiến tranh trước đây.
Có thể nói việc trực tiếp được nghe các cựu chiến binh chia sẻ về những năm tháng hào hùng của dân tộc đã giúp thế hệ trẻ hôm nay được giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của quê hương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng nhân cách và ý thức trách nhiệm công dân. Từ đó tạo môi trường lành mạnh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, tự hào và trân trọng truyền thống cách mạng của dân tộc để nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 56 của tỉnh ủy cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình thực hiện rõ ràng, đồng thời giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm của người đứng đầu với từng nhiệm vụ. Nhờ đó kết thúc 6 tháng đầu năm, trong tổng số 50 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, huyện đã có 35 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt từ 80% kế hoạch trở lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với dự toán thu ngân sách được giao cả năm 2022 là 330 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ đất là 115 tỷ đồng. Nên ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã quyết liệt thực hiện các giải pháp như tăng cường kiểm tra, rà soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực còn dư địa thu cao, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để tăng cường nguồn thu cho ngân sách, đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Nhờ đó, hết 6 tháng năm 2022, huyện Yên Bình thu ngân sách đạt 178 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch, trong đó riêng thu từ đất đạt trên 57 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch được giao. Ông Hoàng Đình Lục, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Yên Bình cho biết.
Để làm tốt cái thực hiện cái công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2022, chúng tôi sẽ làm tốt cái việc là tham mưu cho huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện rà soát, đánh giá tất cả các cái nguồn thu. Thế và đồng thời trên cơ sở rà soát đánh giá thì sẽ thực hiện cái việc khai thác các nguồn thu có khả năng tăng thu, có dư địa để bù đắp các cái nguồn thu mà thiếu hụt.
Do có nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành và vận dụng các cơ chế chính sách hợp lý, hiệu quả, nên trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập mới của huyện Yên Bình đạt cao so với kế hoạch được giao. Trong đó đã thành lập mới được 22 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã và 70 tổ hợp tác hoạt động đa dạng trong các ngành nghề lĩnh vực. Qua đó giúp người dân trên địa bàn đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu các đơn hàng lớn và nâng cao tính cạnh tranh và mức thu nhập cho người dân. Ông Ngô Bằng Việt, Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Yên Bình cho biết.
Phòng tài chính kế hoạch huyện đã tham mưu cho Ủy ban huyện xây dựng kế hoạch vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và cũng đã tổ chức phối hợp với các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn là tuyên truyền vận động, triển khai, hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác. Và riêng đối với chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác thì huyện ủy, Ủy ban huyện là luôn luôn quan tâm chỉ đạo và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, cho nên 6 tháng đầu năm huyện đã hoàn thành xuất sắc cái chỉ tiêu này.
Với tinh thần tích cực đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, phong trào ngày cuối tuần cùng dân đã trở thành hoạt động thường xuyên để chia sẻ, hiểu dân, gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã tổ chức được 160 buổi ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp với trên 15.800 lượt người tham gia. Trong đó có trên 3.000 cán bộ công chức, các phòng ban tham gia kiên cố hóa được gần 14 km đường giao thông nông thôn, trồng trên 16 km đường hoa, kéo gần 22 km đường điện thắp sáng đường quê. Cùng với đó, các ban ngành đoàn thể đã giúp đỡ 17 hộ nghèo làm nhà và 18 hộ gia đình chính sách neo đơn ổn định cuộc sống. Thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, huyện Yên Bình đã và đang phát huy hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, mạnh dạn triển khai các mô hình hay, cách làm mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông An Hoàng Linh, Bí thư huyện ủy Yên Bình khẳng định như sau.
Định kỳ 1 tháng thì các đồng chí trong ban thường vụ, trong ban chấp hành, các tổ công tác phụ trách các địa bàn của huyện ít nhất 2 lần một tháng sẽ xuống lao động và tham gia các cái công việc cụ thể tại cơ sở. Từ đó thì tạo ra một cái bầu không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, và đặc biệt là huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, người dân khi mà chứng kiến và cùng lao động cùng với cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo.
Những ngày này, không khí thi đua lao động sản xuất của cán bộ đảng viên và nhân dân đang diễn ra sôi nổi khắp các cánh đồng, công trường, nhà máy, các địa phương từ vùng thấp đến vùng cao của huyện Yên Bình. Đó không chỉ là quyết tâm cao, nỗ lực lớn của người đứng đầu, mà còn là sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng Yên Bình trở thành địa phương phát triển khá của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 8 với chủ đề Linh hoạt chuyển đổi thích ứng vượt lên. Tới thời điểm này, sau nhiều nỗ lực tập trung triển khai của Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của những nhà báo phát thanh đã sẵn sàng. Tham gia liên hoan lần này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tham gia ở 4 thể loại: câu chuyện truyền thanh, phát thanh chuyên đề, phỏng vấn và phóng sự. Các tác phẩm ở 4 thể loại đều đã lọt vào vòng chung khảo. Chỉ còn ít ngày nữa là liên hoan chính thức bắt đầu, không khí chuẩn bị tại ban tổ chức, các đài địa phương đang rất khẩn trương.
Cùng khớp lại từng mã tác phẩm vào chung khảo, rà soát lại lần cuối mã số các đài dự thi trực tiếp, ghi nhớ từng đơn vị tham gia hạng mục mới. Không khí những ngày này tại ban thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam đang rất khẩn trương. Từ nhiều tháng nay, tại đây liên tục là những cuộc họp và họp, rồi tỏa đi mỗi người lo một phần công đoạn hỗ trợ các hội đồng sơ khảo, chuẩn bị thi vòng chung khảo. Mệt nhưng vui là cảm nhận của anh chị em phóng viên, biên tập viên làm công việc chuẩn bị cho liên hoan phát thanh. Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, tổng thư ký liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 chia sẻ.
Về chất lượng thì các tác phẩm dự thi năm nay thì đạt được cái chất lượng rất là tốt về cả nội dung và hình thức. Và tôi thấy là có một cái sự bứt phá rất là lớn của những người làm phát thanh trong việc tổ chức sản xuất các chương trình. Hình thức của các chương trình phát thanh đã hiện đại hơn rất là nhiều và nó đã bắt được cái mong muốn của công chúng. Và đặc biệt rất là nhiều các tác phẩm phát thanh đã sử dụng nền tảng số để đưa tác phẩm của mình đến với công chúng một cách nó rộng rãi hơn, đặc biệt là công chúng trẻ.
Được tổ chức từ năm 1994, Liên hoan phát thanh đã trở thành ngày hội của những người làm báo nói. Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi vừa vượt qua đại dịch COVID-19, để những người làm phát thanh được chứng kiến những nỗ lực vươn lên của người dân thành phố mang tên Bác. Theo Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng, trưởng ban tổ chức Liên hoan phát thanh, năm nay là năm ban tổ chức nhận được số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất và số lượng đài đăng ký tham gia thi phát thanh trực tiếp đông đảo nhất.
Khi mà thông báo về Liên hoan phát thanh toàn quốc lần này thì ban tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi. Qua cái hội đồng sơ khảo chấm thì đến nay đã chọn được 203 tác phẩm vào chung khảo, cộng với 34 chương trình phát thanh trực tiếp nữa thì thành ra là 237 tác phẩm tất cả vào chung khảo. Năm nay là cái năm mà có lẽ là các cái chương trình được đầu tư dàn dựng một cách nó khá là công phu, từ việc tìm tòi sáng tạo, tìm tòi chủ đề và rất nhiều cái tác phẩm có tính sáng tạo trong đấy.
Ban tổ chức cho biết các tác phẩm dự thi năm nay đã bám sát hơi thở cuộc sống, trong đó nhiều tác phẩm đi vào những vấn đề lớn nhưng lại tìm ra những góc tiếp cận gần gũi, thiết thực với công chúng. Điểm mới của cuộc thi năm nay là đưa vào một số hạng mục chính thức mới như giải thưởng giọng vàng dành cho các thành viên là người dẫn chương trình, giải thưởng dành cho những kỹ thuật viên dàn dựng các chương trình phát thanh xuất sắc và giải thưởng ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh. Ngay trong lần đầu tiên đưa vào giải thưởng chính thức, các hạng mục đã nhận được số lượng ứng cử viên tham gia đông đảo. Theo ban tổ chức, các giám khảo sẽ phải rất khó khăn và thực sự công tâm để lựa chọn được những ứng cử viên xuất sắc để trao giải. Cùng với gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, một trong những nội dung luôn có sức hút lớn tại mỗi kỳ liên hoan là các hội thảo quốc tế. Qua đó, đại diện những người làm phát thanh trong cả nước được tiếp cận những xu hướng làm phát thanh hiện đại. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiền cho biết.
Lần này thì Đài Tiếng Nói Việt Nam tính toán một cách rất là cụ thể. Chúng tôi không chỉ mời một chuyên gia đến để trình bày về một vấn đề, mà hiện nay thì chúng tôi mời đến 4 chuyên gia rất là nổi tiếng của Úc, một chuyên gia của Anh, một chuyên gia của Malaysia và một chuyên gia đến từ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương. Ở đây là họ làm quản lý, vừa làm trực tiếp tham gia vào xây dựng những cái nội dung, tạo nguồn thu cho một đài phát thanh, hay là một cái chuyên gia mà chuyên môn phát triển cái hướng kinh doanh của một tập đoàn truyền thông, thì họ chia sẻ từ nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như là bà trưởng ban phát thanh của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương, thì họ sẽ đưa ra cái xu hướng phát triển xây dựng để cái nội dung số này như thế nào và thu hút tạo nguồn thu cho phát thanh ra làm sao.
86 đơn vị đại diện cho Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình trong cả nước đã sẵn sàng cho ngày hội của những người làm báo nói, phát thanh với những tác phẩm hay nhất, những kíp làm trực tiếp xuất sắc nhất mang tới liên hoan phát thanh. Nhà báo Nguyễn Hồng Phú, trưởng phòng phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai chia sẻ.
Chúng tôi rất là háo hức chờ đón cái sự kiện cái ngày hội của những người làm báo phát thanh trong cả nước. Và đây thực sự là một cái sân chơi nghiệp vụ chưa bao giờ thiếu cái sức hấp dẫn với những người làm báo nói. Chúng tôi mong muốn là liên hoan phát thanh lần thứ 15 này không chỉ là được học hỏi thêm những cái kinh nghiệm từ các đài bạn và để tiếp tục mang đến cho công chúng những cái chương trình phát thanh ngày càng hay, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thính giả nghe đài.
Là một phóng viên trẻ từng tham dự một số kỳ liên hoan phát thanh gần đây, nhà báo Lê Tường Vân, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn tới liên hoan phát thanh để được giao lưu chia sẻ và cập nhật công nghệ mới nhất về phát thanh thế giới.
Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì đây là lần đầu tiên mà tôi lại được đến với thành phố mang tên Bác. Thì tôi mong muốn là thông qua kỳ liên hoan lần này thì những phóng viên, những biên tập viên làm ở địa phương như chúng tôi sẽ được học hỏi kinh nghiệm làm báo phát thanh hiện đại. Và thông qua những cái hội thảo mà có ý nghĩa, tôi học hỏi được thêm kinh nghiệm về phát thanh hướng tới cái nền tảng số. Bởi vì đối với những đài địa phương như chúng tôi thì việc thu hút công chúng thì là còn hạn chế hơn so với đài quốc gia.
Giao lưu học hỏi kinh nghiệm, cách tiếp cận công chúng, Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2022 còn là dịp để những người làm báo nói trên cả nước cùng nhau nhìn nhận những thách thức với loại hình báo chí phát thanh trước sự phát triển như vũ bão của nền tảng số. Công chúng ở đâu, phát thanh ở đó. Điều này vẫn luôn đúng nếu các nhà báo phát thanh luôn bám sát nhu cầu của công chúng và tìm thấy cơ hội ngay từ chính những thử thách đặt ra với mình.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu về nhận công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng, trợ lý quân khí, Ban Hậu cần Kỹ thuật đã thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, anh đã có nhiều sáng kiến cải tiến và các bạn cùng gặp gỡ với người trợ lý quân khí giỏi này qua ghi nhận sau.
Tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí năm 2006, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng được điều về công tác tại Lữ đoàn 168. Đến năm 2009, tiếp tục được điều chuyển về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên cho đến nay. Với vai trò là trợ lý quân khí của Ban Hậu cần Kỹ thuật, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng đã tích cực chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, đổi mới phương pháp, tác phong công tác khoa học và hiệu quả. Đặc biệt, Thiếu tá Thắng đã cùng với Ban Hậu cần Kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, phát hiện và sửa chữa, khắc phục các hư hỏng xuống cấp của các trang thiết bị. Cũng chính trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đó, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng đã có những nghiên cứu, tìm tòi và sáng chế, cải tiến ra nhiều dụng cụ để ứng dụng vào trong công việc. Những cải tiến của anh sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức và đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện máy móc. Thiếu tá Lý Quang Vinh, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với đơn vị chúng tôi, nhất là đối với cán bộ đảng viên, đã quán triệt sâu sắc các nội dung và đồng thời thông qua các cái hoạt động thực tiễn tại đơn vị thì có rất nhiều đồng chí đã gắn nhiệm vụ của mình vào việc thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, và trong đó thì có phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Và đối với đơn vị tôi thì bên cạnh cái việc tích cực trong học tập và sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì đối với đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, là một trong những đồng chí có rất nhiều các cái sáng kiến, mô hình học cụ trong thời gian vừa qua. Và điển hình là đồng chí cũng đã năm 2020-2021 thì đồng chí cũng đã tham gia và cũng đã đạt giải và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao. Thì chúng tôi khẳng định rằng đây là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến trong vấn đề học tập và làm theo Bác, và đặc biệt trong công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, tham mưu cho Đảng ủy về công tác kỹ thuật thì đồng chí luôn luôn tận tụy, tham mưu đúng đủ và góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị trong những năm qua.
Trong số rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật máy móc của thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng, không thể không nhắc đến thiết bị giá súng dùng cho huấn luyện dân quân tự vệ. Cải tiến này được anh thực hiện năm 2019 và đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận, được tham gia vào cuộc thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật do tỉnh tổ chức. Đặc biệt với sự tiện lợi, giá súng này đã được sử dụng rộng rãi trong các buổi huấn luyện dân quân tự vệ tại cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng cho biết thêm.
Thì xuất phát từ cái nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu thì đối với tác giả thì đã nghiên cứu ra trong quá trình huấn luyện thì trong giờ giải lao đối với lực lượng thường trực hoặc là đối với lực lượng dân quân, trong khi bắn đạn thật thì thường là đem súng, thì trong quá trình đem súng thì thường là để khi nghỉ giải lao hoặc là nghỉ giải lao thì đơn vị sẽ tiến hành là đã nghiên cứu ra cái giá súng này để treo súng, đảm bảo cho tránh được bụi bẩn trong quá trình huấn luyện. Thì từ đó tác giả đã nghiên cứu và đã cải tiến ra cái giá súng cơ động dùng trong huấn luyện, bảo đảm được thuận tiện trong mang vác hành quân. Quá trình nghiên cứu này, đối với cái giá súng này thì thời gian thì cũng rất là nhanh thôi. Chúng ta cũng tận dụng được những cái vật liệu là gỗ, chúng ta tiến hành là đan xếp mà chỉ thời gian chỉ một ngày chúng ta có thể làm, chúng ta mới hoàn xong cái giá súng cơ động bảo quản này.
Bên cạnh việc say mê nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, trên cương vị của mình, thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng còn luôn tích cực cùng cấp ủy, chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên khai thác tốt các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, anh cũng dành nhiều thời gian cho công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn, nhất là các đồng chí mới ra trường, kinh nghiệm công tác còn ít. Chiến sĩ Trần Văn Tiệp, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Sau khóa huấn luyện dân quân năm 2022, thì sau khi được các đồng chí giáo viên, các đồng chí chỉ huy, đặc biệt là đồng chí Thắng, đã có hướng dẫn chúng tôi về bảo quản, cũng như là sử dụng các quân tư trang, vũ khí, cũng như là các động tác bắn, nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn. Thì chúng tôi đã nhận thức rõ được trách nhiệm của chúng tôi đối với vấn đề bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng luôn được cấp trên tin tưởng, đồng đội kính trọng, nhân dân quý mến. Với những đóng góp của mình, anh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên và Ủy ban dân huyện vì có nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.